cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sách Sử Ký liên hệ đến lịch sử của nước Judah. Và giờ đây chúng ta đến cuộc phục hưng lớn sau cùng dưới thời trị vì của vua Josiah. Chỉ còn 5 phút nữa đến 12 giờ trong lịch sử của quốc gia Judah, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ban cho họ một cuộc phục hưng lớn. Đây là một cuộc phục hưng sau cùng trước khi bị lưu đày. Nước Judah sắp đến giờ kết thúc, nhưng thật ngạc nhiên cuộc phục hưng lại đến. Nó đến sau một thời gian trị vì của vua Manasseh và Amon. Hai vua này đã đẩy đất nước vào trong con đường tội lỗi thờ lại hình tượng. Có người nghĩ rằng không còn hy vọng gì trong hoàn cảnh như thế, nhưng luôn có hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Linh là đấng quyền năng ban cho cuộc phục hưng này. Tôi không biết có cuộc phục hưng trong thời kỳ của chúng ta hay không. Nói theo cách con người, quốc gia Judah không thể có cuộc phục hưng. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời rất quyền năng. Đức Chúa Trời có quyền năng hành động. Ngài cũng có thể hành động như thế trong ngày hôm nay. Không có gì trong lời của Đức Chúa Trời có thể ngăn cản cơ hội này. Xin các bạn nhớ rằng sự phục hưng không phải đến do nơi công sức của con người hay do tổ chức nào có được. Sự phục hưng đến là do nơi quyền năng hành động của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta nên cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin cho con đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần quan tâm chính yếu là làm sao cho đời sống tâm linh mình được ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nhận nơi Chúa điều gì Chúa làm cho chúng ta khi mà đời sống của chúng ta vẫn chưa ngay thẳng trước mặt Ngài. Chúng ta cần phải phơi bày đời sống chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta cần hỏi chính mình những câu hỏi này. Tôi có thành thật không? Tôi có đáng tin cậy không? Tôi có trong sạch không? Thật không hữu ích gì khi nói về sự phục hưng trong khi đời sống và lòng dạ của chúng ta chưa ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta giữ mình ngay thẳng trước mặt Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động cách quyền năng và chúng ta có thể cầu xin theo ý chỉ của Ngài. Giờ đây, chúng ta nhìn thấy đến đời sống của Josiah và thấy Đức Chúa Trời dùng ông một cách hết sức lạ kỳ. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự cải cách dưới thời trị vì của vua Josiah. trong Sử ký thứ nhì đoạn 34, câu 1 đến câu 2. Josiah được 8 tuổi khi người lên làm ngôi vua, người cai trị 31 năm tại Jerusalem, người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của David tổ phụ người, không xây về bên hữu hay là bên tả. Thưa các bạn, ngày nay các bạn thường nghe người ta hỏi điều gì là đúng, điều gì là sai. Sau đó, các bạn nghe câu trả lời rất là lạ tai. Còn Vô-xia làm điều thiện trước mặt Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời nói đúng là đúng, những gì Đức Chúa Trời nói sai là sai. Trong khi con người nói đúng với sai lẫn lộn với nhau. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời có thể phân chia sự sáng và sự tối. Các bạn và tôi không thể làm được điều đó. Chúng ta có thể vào trong căn phòng, mở đèn lên và sự tối biến mất ngay. Nhưng chúng ta không thể phân chia sự tối và sự sáng. Chúng ta không thể đặt sự tối bên này và sự sáng bên kia. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó. Đức Chúa Trời đã dựng nên sự sáng và sự tối. Đức Chúa Trời có thể nói điều nào đúng, điều nào sai. Và tôi mong ước rằng quý vị làm theo những gì mà Đức Chúa Trời nói điều đó là đúng. Chúng ta thường làm theo những gì mà chỉ có con người nói và là đúng, trong khi Đức Chúa Trời nói điều đó là sai. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 34, câu 3 đến câu 5. Năm thứ 8, đời người trị vì, khi người hãy còn trẻ tuổi, thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người. Năm thứ 12, người khởi dọn sạch Juda và Jerusalem, trừ bỏ những nơi cao, thần Asira, tượng chạm và tượng đúc. Trước mặt vua, người ta phá dỡ các bàn thờ Ba Anh, đánh đổ những trụ thờ mặt trời ở trên cao bàn thờ ấy. Còn thần Asira, tượng chạm và tượng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát nó ra, rồi rải trên mồ mả của những kẻ đã cúng tế nó. Người cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ tại trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Juda và Jerusalem. Thưa các bạn, trong năm thứ 8, thời trị vì của Josiah, lúc đó vua mới có 16 tuổi và khởi sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng trong các phong trào phục hưng quay trở lại với lời của Đức Chúa Trời, phần lớn là giới thanh niên. Dầu rằng sự phục hưng không phải chỉ cho thanh niên, nhưng thanh niên là thành phần đa số. Tôi đã gặp nhiều thanh niên trong những dịp hội đồng bồi linh và đại hội. Họ rất thích lời của Đức Chúa Trời. Josiah chỉ có 16 tuổi khi khởi sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, và đến khi 20 tuổi khởi sự cải cách nước Juda. Các bạn thấy là sự phục hưng dẫn đến sự cải cách. Thưa các bạn, như tôi đã đề cập trước đây, khi tội lỗi các bạn được tha, các bạn sẽ đứng dậy, vác giường và đi. Các bạn sẽ đi khỏi tội lỗi cũ của các bạn nếu như các bạn thật sự quay về với Đức Chúa Trời. Nếu cuộc phục hưng đến trong thời kỳ của chúng ta, lúc đó sẽ không còn có sự khó khăn trong gia đình, ly dị hay là tình dục bậy bạ như hiện nay. Chúng ta sẽ thấy sự thay đổi lớn xảy ra. Đức Chúa Trời có thể làm điều này. Lời Chúa trong phân đoạn này đem cho chúng ta sự khích lệ lớn lao. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 34, câu 6 đến câu 7. Trong các thành của Manasseh, của Ephraim và của Simeon cho đến Naphtali khắp chung quanh các nơi đổ nát, người phá dỡ các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những thần Asira, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ các trụ thờ mặt trời ở trong khắp xứ Israel rồi trở về Jerusalem. Vua Josiah là người cải cách mà không sợ hãi gì ai. Sau khi dẹp sạch vương quốc miền nam của Juda, vua đi đến một số các chi phái của Israel miền bắc và tiếp tục dẹp đi tất cả những hình tượng thờ các tà thần. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 34 câu 8. Năm thứ 18, đời người trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ và đền thờ rồi thì người sai Sa-phan con trai của A-sa-lia, Ma-a-se-za quan cai thành và Jo-a con trai Jo-a-cha quan thái sử đặng sửa sang đền của Jehovah Đức Chúa Trời người. Khi vua Josiah 26 tuổi, ông khởi sự sửa sang lại đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Đền thờ này bị hư hại rất nhiều dưới thời trị vì của ông nội Manasseh và của vua cha Amon. Trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 34, câu 9. Các người ấy đi đến cùng Hin-kia, thầy tế lễ thượng phẩm, giao cho người tiền bạc đã đem vào đền Đức Chúa Trời, tức tiền bạc mà người Lê-vi, kẻ giữ cửa đã nhận nơi tay người Manasseh, người Áp-ra-im và nơi những kẻ còn sót lại trong Israel, cùng nhận nơi cả Giu-đa, Bên-gia-min và của dân cư thành Jerusalem. Hai chi phái Manasseh và Áp-ra-im trong thời điểm này thuộc về vương quốc miền Bắc đã bị lưu đày sang Assyria. Nhưng có một số người còn sót lại ở trong xứ. Họ không phải là các chi phái lạc mất, vì họ vẫn còn gửi tiền bạc để góp phần xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Khi đền thờ được sửa sang lại hoàn chỉnh, thì chúng ta thấy rằng có một điều ngạc nhiên được tìm thấy. Đó là quyển sách luật pháp của Môi-se. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì, đoạn 34 câu 14. Khi người ta đem bạc đã đem vào đền Đức Giê-hô-va, thì hình kia thầy tế lễ tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền lại bởi Môi-se. Các bạn thấy là trong thời đó không có nhiều sách luật pháp của Môi-se, có thể có một vài ấn bản chép tay, nhưng lời của Chúa đã bị bỏ mất. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 34 câu 15 đến 17 ghi tiếp: Hình kia cất tiếng lên nói với thơ ký Sa-phan rằng: Ta tìm được một cuốn sách luật pháp trong đền của Đức Giê-hô-va. Rồi Hin-kia giao sách ấy cho Sa-phan. Sa-phan đem sách đó cho vua. Rồi người cũng tâu với vua rằng: Mọi việc giao nơi tay các tôi tới vua thì họ đang làm. Chúng đã lấy bạc tìm trong đền Đức Giê-hô-va và đã trao nơi tay các đốc công và những người làm việc. Thầy tế lễ Hin-kia vui mừng khi tình cờ tìm được quyển sách luật pháp của Môi-se truyền lại. Lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Dầu vậy, các vua thời trước đã bỏ qua quá lâu đến nỗi họ không còn biết quyển sách luật pháp này nằm ở đâu. Giờ đây, xin chúng ta hãy để ý đến việc gì xảy ra khi quyển sách luật pháp này được tìm thấy. Trong Sử ký thứ nhì, đoạn 34, câu 18 đến 19. Thơ ký Sa-phan lại tâu với vua rằng: Thầy tế lễ Hin-kia có trao cho tôi một cuốn sách. Sa-phan bèn đọc trước mặt vua. Sải khi vua nghe các lời luật pháp rồi, thì xé áo mình. Vua xé áo, bày tỏ một cảm xúc mạnh. Vua hoảng hốt khi được nghe lời của Đức Chúa Trời lần đầu tiên, bởi vì vua và dân sự của vua đi quá xa lời của Đức Chúa Trời và các điều răn của Ngài. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 34 câu 20-21, vua truyền lệnh cho Hin-kia, Ahikam con trai của Sa-phan, Áp-đôn con trai của Mi-ca, Sa-phan thơ ký và A-sa-gia quan cận thần vua mà rằng: Hãy vì ta và vì người Israel và vì người Giu-đa còn sót lại mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách này đã tìm được, vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi vì các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng theo các điều đã chép trong sách này. Thưa các bạn, quay trở về với lời của Đức Chúa Trời đem đến sự phục hưng. Không có gì khác đem lại sự phục hưng. Trong thời của chúng ta có điều gì sai? Tại sao không thấy sự phục hưng? Lý do rất đơn giản, vì hội thánh bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh ngày nay muốn dùng các phương pháp khác nhau, nhưng không có điều gì xảy ra. Sự phục hưng không phải đến bởi do phương cách, phương pháp của con người. Sự phục hưng xảy đến khi người ta quay trở về với lời của Đức Chúa Trời và tìm hiểu lời Chúa dạy chúng ta điều gì. Và trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 34 câu 22-23. Hin-kia và các kẻ vua sai đến Hung-đa, nữ tiên tri vợ của Sa-lung và người giữ áo lễ, con trai Tô-cát, cháu của Hát-ra, bà ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. chúng nói với bà theo các lời vua đã phán. Bà bèn nói với chúng rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, hãy nói cùng người đã sai các ngươi đến cùng ta rằng. Josiah run sợ và muốn biết những điều gì Đức Chúa Trời sẽ làm, nên vua sai người gặp người của Đức Chúa Trời để tìm hỏi, và sau đó vua nhận được sứ điệp từ Đức Chúa Trời truyền phán. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 34, câu 24 đến 25. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này ta sẽ khiến các tai vạ giáng trên chỗ này và trên dân ở chỗ này, tức là sự rủa xả chép trong sách mà ngươi đã đọc trước mặt vua Giu-đa. Bởi vì chúng nó đã lìa bỏ ta, song hương cho các tà thần, lấy các công việc tai chúng nó mà chọc giận ta, nên cơn thạnh nộ ta sẽ đổ trên chỗ này, không hề nguôi. Xin các bạn thấy rằng, Đức Chúa Trời sẽ giáng cơn đón phạt của Ngài như lời Ngài đã nói. Do vậy, bởi vì vua Giô-sia có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên có lời nói riêng với Giô-sia. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 34, câu 26-28. Còn vua Giu-đa đã sai các ngươi đi cầu vấn Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy nói cho người như vậy. Về các lời ngươi đã nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi và khóc lóc tại trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ khiến ngươi về cùng tổ phụ ngươi, ngươi sẽ được chôn bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy tai vạ toan giáng xuống trên chốn này cùng dân cư nó. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy. Đức Chúa Trời dự định giáng tai vạ xuống dân sự này, nhưng bởi vì vua hạ mình xuống ăn năn nên Chúa trì hoãn sự đón phạt đến hết thời của Giô-sia. Chúng ta thấy biết bao nhiêu lần khi dân chúng ăn năn thì Đức Chúa Trời tha thứ. Tôi mong rằng dù các bạn hiện nay là ai, hay đang làm tội lỗi nào, nhưng khi nghe lời của Đức Chúa Trời mà biết ăn năn và thật lòng tiếp nhận Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ các bạn. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 34, câu 29-32, vua bèn sai người nhóm các trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Đoạn vua đi lên đền Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, người Lê-vi và cả dân sự từ nhỏ đến lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của giao ước đã tìm được trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua đứng tại chỗ mình, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng hết ý gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài, đặng làm trọn lời giao ước đã chép trong sách ấy. Người cũng khiến những người ở Jerusalem, Benjamin ưng theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Jerusalem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Giờ đây, vua Giô-sia và cả dân chúng cùng nhau tái lập giao ước với Đức Chúa Trời, hứa nguyện hết lòng theo Chúa và phụng sự Ngài. Đây là giao ước của Đức Chúa Trời đối với cả dân sự của Ngài. Ngày nay mỗi con cái của Đức Chúa Trời có một lời giao ước và hứa nguyện với Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu khi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình lúc nhận lễ báp têm. Xin Chúa giúp các bạn và chính tôi luôn gìn giữ lời hứa nguyện này. Dầu rằng chúng ta không phải làm pháp báp têm lần thứ hai, nhưng chúng ta cần tái xác nhận lời hứa của mình. Và xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ lời hứa ấy. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 34, câu 33. Giô-sia cắt hết thải sự gốm ghiếc khỏi các xứ thuộc về Israel và buộc hết thải người ở xứ Israel phải phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-sia, chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về lòng tôn kính Chúa và sự lãnh đạo tốt lành của Giô-sia. Vua mạnh dạn dẹp bỏ hình tượng và hết lòng phụng sự Chúa. Các bạn thân mến, với lòng thành thật, tôi tin rằng chúng ta có thể có sự phục hưng trong thời nay. Nhưng trước hết, cần phải có sự quay trở về với lời của Đức Chúa Trời và tìm kiếm điều gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Tôi tin rằng chúng ta cần có sự tận hiến hết lòng của con cái, của dân sự của Chúa. Nếu chúng ta chỉ hầu việc Chúa và theo Chúa với một thái độ lưng chừng, ham hẩm, Đức Chúa Trời không thể thể hiện công việc lớn lao nào cho chúng ta. Chúng ta cần có sự dứt khoát dâng hiến trọn vẹn đời sống và tấm lòng của chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có một đời sống như thế, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động mạnh mẽ trong chúng ta. Thưa các bạn, tiếp đến trong Sử ký thứ nhì đoạn 35, chúng ta có lời ký thực về việc dự lễ vượt qua. Đây là một điều rất mới cho thế hệ này, vì biết bao nhiêu đời vua trước đây họ đã bỏ qua. Thật là thích thú chú ý đến việc Giô-sa cẩn thận làm theo những lời dạy được chép trong sách Môi-se. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 35, câu 16-19. Nội ngày đó, có cuộc thờ phượng Đức Giê-hô-va đã sắp đặt rồi để dự lễ vượt qua và dâng những của lễ thiêu trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va tùy theo mạng lệnh của vua Giô-sia. Những người Israel có mặt tại đó đều dự lễ vượt qua trong lúc ấy và dự lễ bánh không men trong 7 ngày. Từ đời tiên tri Sa-mên trong Israel, người ta không có dự lễ vượt qua giống như vậy. Cũng chẳng có vua nào trong các vua Israel dự lễ vượt qua như lễ vượt qua mà Giô-sia với những thầy tế lễ, người Lê-vi, cả dân Giu-đa và dân Israel có mặt tại đó, và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã giữ. Người ta dự lễ vượt qua nhằm năm thứ 18 đời vua Giô-sia trị vì. Thưa các bạn, lễ vượt qua biểu tượng về sự chết của Đấng Christ. Cả đất nước giờ đây hiểu được rằng có một sự cứu rỗi sẽ được thực hiện bởi cớ tội lỗi. Các bạn thấy, dân chúng học biết về lễ vượt qua bởi vì họ tìm được quyển sách luật pháp Môi-se truyền lại. Đây là một dịp lễ lớn vì đã có một thời gian dài mà biết bao nhiêu đời vua trước đã bỏ qua việc dự lễ vượt qua. Vua Giô-sia là người có công nhiều, đem dân sự trở về với lời của Đức Chúa Trời. Vua Giô-sia là người rất tin kính Chúa, nhưng dầu vậy, đến cuối cuộc đời, chúng ta thấy ông có làm một điều sai lầm, đưa đến sự qua đời sớm. Mời các bạn cùng xem ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 35, câu 20-21. Sau các việc ấy, vua Giô-sia sửa sang đền thờ rồi, thì Nê-cô, vua Ê-díp-tô đi hãm đánh cạc Kê-mít trên bờ sông Ơ-phơ-rát. Giô-sia kéo ra đoán người. Nê-cô sai sứ đến nói với người rằng: Hỡi vua Giu-đa, ta với ngươi có điều gì chăng? Ngày nay ta chẳng đến đặng hãm đánh ngươi đâu, nhưng ta ra đánh nhà người thù nghịch nước ta. Đức Chúa Trời đã phán biểu ta khá vội vàng. Vậy hãy thôi, chớ chống cự Đức Chúa Trời là đấng ở cùng ta, e người quỷ diệt ngươi chăng? Vua Giô-sia nên ở nhà và không nên tham gia vào chiến trận, vì điều đó không có quan hệ với vua, với nước Giu-đa. Và vua Nê-cô của Ê-díp-tô đã giải thích điều này rất rõ cho vua Giô-sia. Nhưng rất tiếc, vua Giô-sia không chịu lắng nghe. Và mời các bạn cùng xem tiếp việc xảy đến cho vua Giô-sia ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 35, câu 22-25. Do vậy, Giô-sia chẳng khứng thối lại, chẳng chịu nghe lời Đức Chúa Trời cậy Nê-cô mà phán ra, nhưng lại ăn mặc giả dạng đặng đối địch cùng người, bèn đến đánh giặc tại chủng Megiddo. Các lính cầm cung bắn nhằm vua Giô-sia. Vua nói với đầy tớ mình rằng: Hãy đem ta khỏi đây, vì ta bị thương nặng. Các đầy tớ người đem người khỏi xe, để người trong một xe thứ nhì mà người có sẵn, rồi đem người về Jerusalem. Người thác được chôn tại trong mồ của tổ phụ người. Cả Giu-đa và Jerusalem đều thương khóc người. Jeremy đặt bài ai ca về Giô-sia, lại các kẻ ca sướng nam và nữ hãy còn hát về Giô-sia trong bài ai ca của mình cho đến ngày nay. Người ta lập điều đó như một thường lệ trong Israel. Kìa, các chuyện ấy đã chép trong sách Ai Ca. Vua Giô-sia làm điều thiện và là một vua lớn lao. Vua lãnh đạo cuộc phục hưng lớn và đưa dân chúng trở về cùng Đức Chúa Trời. Nhưng qua sự chết đột ngột của vua làm cuộc phục hưng kết thúc, và lúc bấy giờ vua mới 39 tuổi. Vua lên ngôi lúc mới 8 tuổi và làm vua được 31 năm. Thưa các bạn, sau sự chết của vua Giô-sia, sự đón phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống miền nam của vương quốc Giu-đa, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này trong Sử ký thứ nhì đoạn 36. Thân chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.